Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch dự diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh và thăm chính thức Trung Quốc. Một người Việt chết trong trại giam người nhập cư ở Thái Lan. Bom ống thô sơ được gửi cho Obama, vợ chồng Clinton. Và nhà báo Nhật được trả tự do sau 3 năm bị Al-Qaeda cầm giữ tại Syria.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một vé số duy nhất đã trúng toàn bộ 6 số của đợt rút thăm giải Mega Millions ở Mỹ cho giải thưởng kỷ lục 1,6 tỷ đô la, theo một quan chức trong ngành cho biết sáng ngày 24 tháng 10. Chiếc vé được bán ra ở South Carolina, trúng toàn bộ 5 số 5, 28, 62, 65, 70 và số Mega Ball 5. Được rút thưởng tối ngày 23 tháng 10, một người phát ngôn của Mega Millions nói, người mua chiếc vé này đã đánh bại xác suất may mắn 1 trong 303 triệu để trúng giải xổ số lớn nhất trong lịch sử Mỹ. Sau khi giải Mega Millions 1 tỷ đô la được quay số hôm 19 tháng 10 và không có ai trúng thì tổng số tiền thưởng đã tăng lên đến con số kỷ lục. Trước đây, số tiền thưởng cao nhất của một giải xổ số là 1.586 triệu đô la của giải Powerball được rút thăm vào năm 2016. Người trúng thưởng đêm 23 tháng 10 có thể lựa chọn lấy toàn bộ số tiền 904 triệu đô la ngay lập tức hoặc nhận toàn bộ 1,6 tỷ đô la trong các đợt trả trong vòng 29 năm. Các vé số Mega Millions được bán ra ở 44 tiểu bang của Mỹ, thủ đô Washington và quần đảo Virgin Islands. Một số tiểu bang cho phép mua vé qua mạng nhưng nghiêm cấm việc mua vé từ ngoài tiểu bang hoặc từ bên ngoài nước Mỹ. Các tiểu bang nhận được một lượng vé nhất định để bán và sau đó dùng số tiền thu được để hỗ trợ các trường học công hoặc các nhu cầu khác. Sổ số Powerball sẽ được quay vào đêm 24 tháng 10 với số tiền thưởng lên tới 620 triệu đô la. Và đây là giải thưởng lớn thứ 5 trong lịch sử xổ số Mỹ sau khi không có ai trúng giải trong đợt quay thưởng tối ngày 20 tháng 10. Số tiền thực lĩnh một lần của giải này ước tính là 354,3 triệu đô la sau khi đóng thuế.
Bom ống thô sơ nhắm vào bà Hillary Clinton, cựu Tổng thống Barack Obama, đài CNN và những người khác đã bị chặn lại vào đêm thứ Ba, 23 tháng 10 và sáng ngày thứ Tư, 24 tháng 10 trong một loạt những âm mưu tấn công nhằm vào những nhân vật nổi bật của Đảng Dân Chủ và đài truyền hình tin tức thường bị chỉ trích bởi những người bảo thủ chính trị. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết văn phòng của ông nhận được một gói đồ tương tự và FBI cho biết dân biểu bang Florida Deborah Wasserman Schultz cũng nhận được một gói đồ khả nghi có thể đã gửi nhầm địa chỉ và sau đó gửi tới địa chỉ văn phòng của bà như là địa chỉ người gửi. Một thiết bị tương tự đã được tìm thấy hôm thứ Hai tại khu nhà New York của tỷ phú George Soros, người thường xuyên quyên góp tiền cho các chủ trương của phe Dân Chủ. Không có vụ nổ nào và không có báo cáo thương tích nào. Vụ việc xảy ra chỉ 2 tuần trước khi các cuộc bầu cử toàn quốc có thể thay đổi quyền kiểm soát quốc hội và được xem là một cuộc trưng cầu dân ý đối với 2 năm đầu cầm quyền của Tổng thống Donald Trump. Nhà Trắng nhanh chóng lên án các vụ tấn công nhắm vào những người theo Đảng Dân Chủ và bị xem là những đối thủ của chính quyền. Phó Tổng thống Đảng Cộng Hòa Mike Pence nói những vụ tấn công đó không có chỗ ở đất nước này và ông Trump tweet, tôi hoàn toàn đồng ý. Tất cả các quả bom được xác nhận có vẻ như đều xuất phát từ cùng một người hoặc một nhóm người. Ông John Miller, trưởng bộ phận tình báo và chống khủng bố của Sở Cảnh sát New York cho biết trong một cuộc họp báo, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ đã chặn một quả bom được gửi tới bà Hillary Clinton tại Chappaqua, bang New York, nhà riêng của bà với cựu Tổng thống Bill Clinton, và một quả bom khác đã được gửi tới cựu Tổng thống Obama tại nhà của ông với bà Michelle Obama. Một đội rà phá bom của cảnh sát đã đem đi một quả bom khác tại văn phòng của CNN ở New York. Nhân viên trong văn phòng này đã được sơ tán. Cơ quan nói rằng các bà Clinton lẫn ông Obama đều không nhận được các gói đồ này và họ không có nguy cơ nhận được vì các thủ tục rà soát nghiêm ngặt. Nhà Trắng lên án âm mưu tấn công Tổng thống Barack Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton và bà Hillary Clinton. Phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói trong một thông cáo hôm thứ Tư, đây là những hành vi khủng bố hèn hạ và bất cứ ai gây ra vụ này sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm theo phạm vi rộng nhất của luật pháp. Bà nói thêm, cơ quan mật vụ Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi luật pháp khác đang điều tra và thực hiện tất cả các hành động thích hợp để bảo vệ bất kỳ ai bị đe dọa bởi những kẻ hèn nhát này. Bà Hillary Clinton khi đó đang tham dự các sự kiện vận động tranh cử cho các ứng cử viên dân chủ ở bang Florida vào ngày thứ Ba, 23 tháng 10 và thứ Tư, 24 tháng 10 và không có mặt tại nhà riêng của ông bà ở New York. Ông Bill Clinton ở nhà vào thời điểm gói đồ bị chặn lại vào đêm thứ Ba, 23 tháng 10 tại một cơ sở nhận bưu phẩm ở quận Westchester. Một nguồn tin nắm rõ lịch trình của ông nói với AP. Ông này nói rằng thiết bị được rà soát tại cơ sở không ở gần nơi cư ngụ của họ và không bao giờ đến được nhà của vợ chồng Clinton.
Tổng thống Donald Trump nói thái tử của Ả Rập Xê Út phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ giết hại ông Jamal Khashoggi. Trong khi đó, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ được phép mở rộng điều tra tại lãnh sự quán của Ả Rập Xê Út ở Istanbul. Trong lời bình luận cứng rắn nhất cho tới lúc này, Tổng thống Trump nói với tờ Wall Street Journal rằng ông muốn tin vào thái tử khi thái tử nói rằng những quan chức cấp dưới của ông là người đáng trách trong vụ giết người tại phái bộ của Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng trách nhiệm nằm ở cấp cao hơn. Thái tử đang điều hành mọi việc ở đó nhiều hơn vào giai đoạn này. Ông ấy đang điều hành mọi việc và do đó nếu ai đó phải chịu trách nhiệm thì sẽ là ông ấy. Bình luận của ông Trump đã làm tăng thêm áp lực lên đồng minh thân cận nhất của ông giữa lúc toàn thế giới phản đối vụ giết hại nhà báo của tờ Washington Post. Tổng thống đưa ra bình luận nhiều tiếng trước khi Thái tử Mohammed bin Salman xuất hiện tại một hội nghị đầu tư ở Ả Rập. Hôm 24 tháng 10, Thái tử Mohammed cho biết nước ông sẽ làm tất cả những gì có thể để hoàn tất việc điều tra và đưa thủ phạm ra trước công lý. Một số quan chức cấp cao trong kinh doanh và chính trị đã hủy không tham dự hội nghị này vì vụ giết hại nhà báo Khashoggi, một người nổi tiếng với các chỉ trích nhắm vào người trên thực tế đang điều hành ở Ả Rập Xê Út. Một cố vấn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Thái tử Mohammed có bàn tay vây máu trong vụ Khashoggi. Đây là lời bình luận thẳng thừng nhất cho tới lúc này từ một người có liên hệ với Tổng thống Tayyip Erdogan. Các quan chức Ả Rập cho nên lúc này không trả lời yêu cầu bình luận về những phát biểu của ông Trump và cố vấn của ông Erdogan. Riyadh đổ lỗi cho chiến dịch ngoài luồng vì cái chết của nhà báo Ả Rập danh tiếng và nói rằng thái tử không biết gì về vụ giết người này. Cái chết của ông Khashoggi, một người dân cư trú ở Mỹ và phụ trách một chuyên mục của tờ Washington Post, đã làm dấy lên sự phản đối trên toàn cầu và đe dọa các mối quan hệ giữa Riyadh và Washington, cũng như với các nước phương Tây. Đối với các đồng minh của Ả Rập Xê Út, câu hỏi cấp thiết nhất là liệu họ có tin rằng Thái tử Mohammed, người tự mô tả mình là một nhà cải tổ, có bất kỳ sự dính líu nào tới vụ sát hại này không? Một khả năng mà một số nhà lập pháp Mỹ đã đưa ra. Ả Rập Xê Út bắt giữ 18 người và cách chức 5 quan chức cấp cao của chính phủ như là một phần của cuộc điều tra. Trong số những người bị sa thải có trợ lý hàng đầu của Thái tử Mohammed, ông Saud al-Qahtani. Theo hai nguồn tin tình báo, ông Qahtani tiến hành vụ sát hại ông Khashoggi bằng cách ra lệnh qua Skype.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch sang Trung Quốc dự diễn đàn Hương Sen Bắc Kinh lần thứ 8 về chủ đề quản trị an ninh quốc tế và sau đó thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10. Tại diễn đàn Hương Sen Bắc Kinh lần thứ 8 từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch dự kiến sẽ đọc bài phát biểu khẳng định vai trò tích cực, chủ động và trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, thể hiện quan điểm của Việt Nam về các vấn đề an ninh và phát triển, trang mạng Việt Nam Plus cho biết. Tân Hoa Xã tường thuật rằng có hơn 500 đại biểu đến từ 67 quốc gia và 7 tổ chức trên thế giới tham dự diễn đàn Hương Sen Bắc Kinh lần thứ 8. Hãng tin của nhà nước Trung Quốc trích lời ông Bì Minh Dũng, Tổng thư ký diễn đàn, Phó Viện trưởng Khoa học Quân sự Trung Quốc, cho biết chủ đề của diễn đàn năm nay là xây dựng quan hệ đối tác an ninh kiểu mới, bình đẳng, tin cậy, hợp tác cùng thắng, với 4 chương trình nghị sự như sau: quan điểm mới và con đường mới quản trị an ninh quốc tế, đe dọa và ứng phó chủ nghĩa khủng bố, thực hiện và tầm nhìn hợp tác an ninh trên biển, và thách thức và hợp tác trong gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Theo trang Quân đội Nhân dân Việt Nam, sau diễn đàn, ông Lịch sẽ gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và chào xã giao lãnh đạo đảng nhà nước Trung Quốc nhằm tiếp tục góp phần duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống và tăng cường tin cậy chính trị.
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói với báo chí bên lề cuộc họp của Quốc hội hôm 24 tháng 10 rằng người phụ nữ đã ném giày về phía bà trong buổi tiếp xúc cử tri quận 2 là quá khích nên đã bị mời ra khỏi hội trường để đảm bảo trật tự. Vị lãnh đạo đang bị người dân chỉ trích nặng nề về các dự án ở Thủ Thiêm nói bản thân bà luôn cố gắng lắng nghe ý kiến của cử tri. Bà nói với báo chí rằng thậm chí nếu hết thời gian, bà con nào chưa được phát biểu, tôi sẵn sàng gặp riêng để trao đổi. Người dân có người này người kia, đôi lúc họ bức xúc, có lời lẽ nóng nảy, quá khích. Mình cần bình tĩnh để lắng nghe, chia sẻ. VN Express dẫn lời bà Tâm nói. Ngược lại, cô Nguyễn Thị Thùy Dương, người phụ nữ đã thực hiện hành vi ném giày qua trang Facebook cá nhân, đã đề nghị bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tắt điện thoại di động hoặc đưa cho thư ký giữ trong lúc tiếp xúc với cử tri. Vì theo cô, cứ bấm trong lúc cử tri đau khổ thì ngứa mắt lắm. Cô Dương cho biết cô đã ném chiếc giày về phía hội trường nơi bà Tâm ngồi là vì không còn tin nổi nữa. Cô nói, tuyệt vọng nhưng bắt buộc phải hy vọng vì nếu không thì không biết phải làm sao. Cô gái sinh ra và lớn lên tại quận 2 cho biết cô đã chứng kiến những cuộc cưỡng chế tàn nhẫn trên mảnh đất ký ức đẹp đẽ Thủ Thiêm. Những người dân kêu khóc, những đứa trẻ khóc hu hu vô tội, mình mẩy lấm lem giữa trời khi ngôi nhà của chúng bị đập. Bản thân cô Dương không ở Thủ Thiêm, nhưng ở trong khu vực lân cận cũng đã bị lấy đất, nên cô đã bỏ công sức chuẩn bị và chờ đợi được nêu ý kiến với lãnh đạo thành phố trong buổi tiếp xúc cử tri. Cô cho biết cô đã rời nhà từ 5 giờ sáng và là một trong 10 người đến sớm nhất, đăng ký lấy số trước nhất, nhưng lại bị nhận phiếu số 39. Cô viết, cháu đã nhờ, đã chuẩn bị tất cả để nói về những phần đất của người dân bị mất do việc đánh tráo khái niệm, có dấu hiệu làm giả giấy tờ để cướp đất của dân mà không hề đền một xu nào. Cưỡng chế, đánh đập, chĩa súng vào đầu và cả câu hỏi bao năm trong lòng cháu dành cho cô. Và may mắn sao cháu lại được sắp xếp để có cái số 39 thần thánh. Thì thưa cô, niềm tin của cháu dành cho cô chú trong giây phút đó còn thua cả chiếc giày. Mặc dù chiếc giày của cô Dương ném đã không rơi trúng ai, nhưng cơ quan công an quận 2 đã phạt cô Dương 750.000 đồng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Bên lề cuộc họp Quốc hội ngày 24 tháng 10, bà Tâm giải thích, vì lý do buổi tiếp xúc cử tri có rất đông người đến đăng ký phát biểu ý kiến, nên ban tổ chức phải phát phiếu số thứ tự để đảm bảo trật tự. Bà nói bà chưa nghe về tin nữ cử tri bị công an xử phạt, nhưng cho biết cá nhân bà sau buổi tiếp xúc đã trao đổi với Mặt trận Tổ quốc quận 2 cần gặp gỡ riêng nữ cử tri này để nêu rõ việc tại sao chưa được mời phát biểu. Tin cho hay trong buổi thảo luận ở Quốc hội, bà Tâm nói rằng lãnh đạo thành phố đã có chỉ đạo để giải quyết những bức xúc khiếu nại kiến nghị của người dân. Nhưng có những việc đã qua quá nhiều thời gian, nhiều đời lãnh đạo thành phố, nên gặp khó khăn về cơ sở pháp lý, trong đó có vấn đề bản đồ quy hoạch, hồ sơ đền bù. Bà Tâm cũng khẳng định quan điểm của lãnh đạo thành phố là không áp đặt trong việc đền bù cho người dân Thủ Thiêm. mà căn cứ vào quy định pháp luật để thảo luận và tạo sự đồng thuận. Bà cho biết vào đầu tháng tới sẽ có một cuộc tiếp dân nữa để nghe ý kiến của người dân. Dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt vào cuối năm 2005 với mục tiêu biến bán đảo này thành một trung tâm thương mại tài chính với các tòa nhà cao tầng, khu mua sắm, hệ thống cơ sở hạ tầng tiên tiến hiện đại. Tuy nhiên, việc giải tỏa thi công đã vấp phải nhiều chỉ trích và bị cư dân địa phương phản đối dữ dội. Hàng trăm cư dân đã bị đẩy vào cảnh màn trời chiếu đất. Cả một hội dân oan đã xuất hiện tại đây sau khi nhiều người mất nhà cửa cho dự án. Thậm chí còn có trường hợp người dân uất ức tới mức tự sát.
Chiều ngày 24 tháng 10, Công an thành phố Cần Thơ nói việc một thợ điện bị phạt 90 triệu đồng do đổi 100 đô la là đúng trình tự pháp luật và không cài bẫy. Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh trích lời ông Trần Văn Dương, trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Cần Thơ cho biết tại một buổi họp báo rằng dù việc được cơ quan chức năng xử lý theo đúng trình tự thủ tục, đúng thẩm quyền, hoàn toàn đúng quy định pháp luật. Ngày 23 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng đối với ông Nguyễn Cà Rê, một thợ điện ở Cần Thơ, lương tháng 4 triệu đồng vì đã mang đổi 100 đô la tại tiệm vàng Thảo Lực. Ngoài ra, ông Rê còn bị tịch thu gần 2,3 triệu đồng, số tiền đã đổi được từ 100 đô la. Truyền thông Việt Nam cho biết số tiền 100 đô la là tiền của người thân gửi cho ông Rê. Vào ngày 30 tháng 1, trước Tết Nguyên đán vừa qua, ông Rê mang đến tiệm vàng đổi thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Sau nhiều lần mời lên làm việc, đến ngày 13 tháng 8, cơ quan chức năng mới có biên bản vi phạm. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cũng đã phạt tiệm vàng Thảo Lực 295 triệu đồng vì nhiều vi phạm, trong đó có việc nhận đổi 100 đô la của ông Rê và tịch thu số ngoại tệ đã đổi. Công an thành phố Cần Thơ nói có đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm nên đã trình chủ tịch thành phố ra quyết định xử phạt đối với ông Rê và công ty Thảo Lực. Báo Tuổi Trẻ trích lời ông Trần Văn Dương nói công an thành phố Cần Thơ không cài bẫy vụ đổi tiền này. Ngày 24 tháng 10, truyền thông trong nước dẫn lời ông Nguyễn Đức Kiên, phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội cho rằng hành vi mua bán ngoại tệ của ông Rê là vi phạm quy định của pháp luật và việc Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt là đúng. Trả lời báo chí, ông Lê Hồng Lực, chủ tiệm vàng Thảo Lực thắc mắc không hiểu vì sao công an lại thu cả đầu thu camera nội bộ trong gia đình ông, đến hơn 8 tháng sau mới trả lại, nhưng khi nhận lại đầu thu thì đã bị hư hỏng, mất toàn bộ dữ liệu. Theo báo Tuổi Trẻ, ông Lực nói phía công an cho rằng có đơn tố giác gia đình ông kinh doanh ngoại tệ nên tiến hành khám xét và thu giữ nhiều kim cương, đá nhân tạo và vàng trắng. Tuy nhiên, ông Lực không khiếu nại. Luật sư Trần Phú Hải ở Hà Nội viết trên Facebook hôm 24 tháng 10 như sau. Cho dù doanh nghiệp không khiếu nại, nhưng cấp trên và báo chí cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phải làm rõ vụ việc này. Doanh nghiệp không dám khiếu nại chẳng qua sợ hãi thôi. Nếu không làm ra ngô ra khoai, tạo tiền lệ cho mấy lực lượng chức năng làm bậy, còn bất cứ người kinh doanh nào cũng như cá nằm trên thớt. Báo Jing trích lời luật sư Nguyễn Văn Đức ở thành phố Cần Thơ nói, việc áp dụng Nghị định 96 năm 2014 của Chính phủ để xử phạt anh Cà Rê cần được xem xét sửa đổi bổ sung để nghị định đi vào cuộc sống. Luật sư Nguyễn Tấn Thi ở thành phố Hồ Chí Minh nói rằng nên xử lý người nhận đổi ngoại tệ là phù hợp nhất. Ở góc độ quản lý nhà nước, nếu để một đơn vị chưa được phép đổi ngoại tệ tồn tại như vậy là phải xử lý địa phương vì lỗi trước tiên của chính quyền, chứ không ai đi phạt người dân. Thời báo Kinh tế Sài Gòn nhận định, một khi nhà chức trách muốn cố ý xử mạnh tay thì sẽ lợi dụng điều luật để xử lý luôn người vô tình đi đổi tiền quà tặng. Trang Việt Nam Thời báo nói, có một cái gì đó không bình thường, rất không bình thường trong vụ chính quyền thành phố Cần Thơ thình lình đánh ấp công dân Nguyễn Cà Rê khi ông này vào tiệm vàng chỉ để đổi tờ 100 đô la do người thân của ông tặng. Trang này lý giải rằng, đây dù chỉ là một vụ bắt bớ hành chính thuộc tầm vi mô, nhưng vụ này lại xảy ra trong một bối cảnh có quá nhiều khó khăn kinh tế thuộc về thượng tầng vĩ mô, mà không thể tránh khỏi những suy luận rằng vụ bắt phạt công dân Rê là một hành động có chủ ý, thậm chí có thể được chỉ đạo từ cấp trung ương.
Một người đàn ông Việt Nam và một người Campuchia vừa được phát hiện chết trong phòng giam của cảnh sát nhập cư Thái Lan vào sáng thứ Tư 24 tháng 10. Tờ Nation dẫn lời Trung tá Kamopop Diseabud, Phó Thanh tra một đồn cảnh sát của Thái Lan cho biết, hai người đàn ông này được phát hiện đã chết trong lúc ngủ tại căn phòng giam nơi đang giam giữ 15 người nước ngoài vào thời điểm đó. Người đàn ông Việt Nam được gọi tên là Robert, 72 tuổi, đã được chuyển từ Nakhon Si Thammarat đến và người đàn ông Campuchia tên là Saki, 55 tuổi, được chuyển tới từ Nakhon Phathom sau khi cả hai đã bị kết tội nhập cư bất hợp pháp. Hiện nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định vì còn chờ kết quả xét nghiệm tử thi. Nhưng tờ Bangkok Post dẫn lời một quan chức nhập cư cho biết các bác sĩ nói cả hai người đàn ông trên đều bị viêm phổi. Người đàn ông Việt Nam còn bị thêm bệnh tim và lao. Thái Lan không phê chuẩn Công ước Tị nạn 1951 của Liên Hiệp Quốc, không công nhận tình trạng tị nạn và người xin tị nạn, nên những người này thường bị giam giữ vì bị coi là người nhập cư bất hợp pháp. Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhiều cơ sở giam giữ người nhập cư ở Thái Lan đã bị quá tải nghiêm trọng, không cung cấp đầy đủ thực phẩm, thông gió kém, thiếu dịch vụ y tế và các nhu yếu phẩm cơ bản. Hãng thông tấn DPA dẫn lời một nhà nghiên cứu cấp cao của Tổ chức Nhân quyền ở Thái Lan, ông Sunai Phaksuk, cho biết chính quyền Bangkok lâu nay đã không hành động để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng tại các cơ sở giam giữ của Thái. Ông Sunai nói, cái chết của hai người đàn ông hôm 24 tháng 10 là một cảnh báo nhắc nhở chính phủ Thái Lan trong việc chấm dứt chính sách giam giữ ngược đãi đối với những người xin tị nạn. Vẫn theo DPA, đã có nhiều người nhập cư bất hợp pháp chết vì nhiều căn bệnh khác nhau trong thời gian bị giam giữ ở Thái trong những năm gần đây.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Quan chức hàng đầu của NATO hôm 24 tháng 10 đổ lỗi cho Nga là vi phạm một hiệp ước quan trọng về vũ khí hạt nhân, cho nên Washington đang tính chuyện rút ra khỏi hiệp ước. Nhưng quan chức nói thêm rằng ông không tin là mối đe dọa từ Nga sẽ dẫn đến việc triển khai các tên lửa mới ở châu Âu. Các đồng minh NATO sẽ gặp nhau hôm 25 tháng 10 để nghe Washington giải thích tư duy sau động thái của Tổng thống Donald Trump tính rút khỏi Hiệp định về Vũ khí Hạt nhân Tầm Trung INF đạt được năm 1987, là hiệp ước đã loại bỏ khỏi châu Âu các tên lửa hạt nhân đặt trên bộ. Các đồng minh châu Âu xem hiệp ước INF như một trụ cột để kiểm soát vũ khí, và tuy họ thừa nhận rằng Moscow đang vi phạm hiệp định đó khi phát triển vũ khí mới, song họ lo ngại rằng sự tan vỡ của hiệp định này có nguy cơ dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới, với khả năng là một thế hệ tên lửa mới của Mỹ sẽ được đặt trên lục địa châu Âu. Trong phát biểu đầu tiên của ông kể từ khi Washington công bố hôm 20 tháng 10 rằng Mỹ đã lên kế hoạch rút khỏi hiệp ước INF, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đổ lỗi cho Nga là đã vi phạm hiệp ước với việc phát triển SSC-8, một loại tên lửa hành trình tầm trung đặt trên mặt đất, còn có tên là Novator 9M729. Nhưng ông nói ông không nghĩ việc này sẽ dẫn đến tình trạng Mỹ triển khai tên lửa tại châu Âu để đáp lại hành động của Nga như đã từng xảy ra trong những năm 1980. Chúng tôi sẽ đánh giá các hệ quả sâu rộng đối với các đồng minh NATO, đối với an ninh của chúng tôi, nhưng tôi không dự báo là các nước đồng minh sẽ lắp đặt thêm vũ khí hạt nhân ở châu Âu như một phản ứng để đáp trả tên lửa mới của Nga, ông Stoltenberg phát biểu tại một cuộc họp báo. Ông Stoltenberg lên tiếng một ngày sau khi quan chức cao cấp của Mỹ, ông John Bolton, thông báo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về ý định của Mỹ ở Moscow. Ông Trump nói rằng Mỹ sẽ phát triển các tên lửa tầm trung mới, trừ phi Nga và Trung Quốc đồng ý ngừng phát triển loại tên lửa của hai nước này. Các chuyên gia quân sự tin rằng Mỹ sẽ có lợi hơn khi hiện đại hóa khả năng răn đe bằng tên lửa tầm xa của mình và đảm bảo loại vũ khí này có thể đi xuyên qua các hệ thống phòng không tinh vi của Nga thay vì phát triển một loại tên lửa tầm trung mới.
Ngoại trưởng Ecuador hôm 23 tháng 10 cho biết nước ông không có ý định can thiệp vào chuyện giữa chính phủ Anh với ông Julian Assange, người sáng lập ra Wikileaks, trong các cuộc thương lượng về số phận ông Assange, một công dân Úc, đang tị nạn trong Đại sứ quán Ecuador ở London. Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Ecuador Jose Valencia nói trách nhiệm duy nhất của Ecuador hiện nay là lo liệu cho sự an sinh của ông Assange sau khi ông này kiện Ecuador về những thay đổi mới trong các điều kiện tị nạn của ông tại Đại sứ quán Ecuador ở London. Ecuador không có trách nhiệm phải thực hiện thêm bất kỳ bước nào khác, Bộ trưởng Valencia nói. Chúng tôi không phải là luật sư của ông Assange, cũng không phải là đại diện của chính phủ Anh. Đây là vấn đề sẽ được giải quyết giữa ông Assange và Vương quốc Anh. Văn phòng đối ngoại và thịnh vượng chung của Vương quốc Anh không phản hồi ngay yêu cầu bình luận của Reuters gửi qua email sau giờ làm việc hành chính. Ông Greg Barnes, luật sư người Úc của ông Assange, nói trong một email rằng những diễn biến trong vụ việc này hồi gần đây cho thấy sự cần thiết của chính phủ Úc phải can thiệp để hỗ trợ một công dân của mình đang đối mặt với nguy hiểm thực sự. Động thái mới nhất đánh dấu Ecuador đã từ bỏ lập trường trước đây là duy trì đối thoại với chính quyền Anh về tình trạng của ông Assange kể từ khi quốc gia Nam Mỹ này nhận cho ông tị nạn hồi năm 2012. Lúc đó, Wikileaks, trang web công bố các bí mật ngoại giao và quân sự của Mỹ thời ông Assange điều hành trang mạng này, đang đối mặt với một cuộc điều tra của Đại bồi thẩm đoàn Mỹ. Bộ trưởng Valencia nói ông lấy làm bực mình về quyết định của ông Assange hồi tuần trước đệ đơn với một tòa án Ecuador kiện sứ quán về các điều kiện mới trong quy chế tị nạn của ông, trong đó yêu cầu người sáng lập Wikileaks phải thanh toán chi phí y tế và các cuộc gọi điện thoại, cũng như phải dọn dẹp nếu mèo cưng của ông gây bẩn. Bộ trưởng Valencia nói, theo các hiệp định quốc tế, Ecuador không có nghĩa vụ chi trả cho những chi phí như giặt ủi quần áo của ông Assange. Tổng thống Ecuador Lenin Moreno nói, cho ông Assange tị nạn không có nghĩa là ông được tị nạn vĩnh viễn. Tuy ông cũng bày tỏ lo ngại về khả năng ông Assange có thể bị dẫn độ sang Hoa Kỳ, Bộ trưởng Valencia hôm 23 tháng 10 nói ông chưa thảo luận gì về tình hình ông Assange với chính phủ Mỹ. Tháng 12 năm ngoái, Ecuador cấp quốc tịch cho ông Assange và tìm cách đề cử ông trở thành một thành viên thuộc phái bộ ngoại giao của Ecuador ở Anh và Nga để đảm bảo ông có thể rời sứ quán một cách an toàn. Tuy nhiên, chính phủ Anh từ chối đề nghị này.
Một nhà báo Nhật Bản bị các chiến binh Hồi giáo bắt làm con tin ở Syria cách đây 3 năm vừa được trả tự do và sẽ hồi hương trong thời gian sớm nhất có thể. Ngoại trưởng Nhật Bản cho biết hôm 24 tháng 10, các nhà ngoại giao Nhật Bản ở Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận người đàn ông được phóng thích là Junpei Yasuda, một nhà báo tự do 44 tuổi, có tin ông đã bị một nhánh của Al-Qaeda bắt sau khi ông vào lãnh thổ Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2015. Ông Yasuda ngỏ lời cảm ơn vì đã được tự do trong một video do các giới chức Thổ Nhĩ Kỳ công bố. Tôi tên là Junpei Yasuda, một nhà báo Nhật Bản. Tôi đã bị giam cầm ở Syria trong 40 tháng. Bây giờ tôi đang ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện giờ tôi đã được an toàn. Xin cảm ơn rất nhiều, ông Yasuda nói với bộ mặt đầy râu ria. Thủ tướng Shinzo Abe trước đó lên tiếng bày tỏ ông cảm thấy nhẹ nhõm trong khi vẫn đang chờ xác nhận danh tính của người đàn ông được trả tự do. Cả ông Abe và Bộ trưởng Ngoại giao Taro Kono đều cảm ơn Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ về sự hợp tác của họ trong việc giải thoát người đàn ông này. Một phát ngôn viên của chính phủ nói không có chuyện trả tiền chuộc để đổi lấy tự do cho ông Yasuda. Ông ấy trông có vẻ có sức khỏe tốt, nhưng nhân viên của chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng của ông ấy và đưa ông ấy về Nhật Bản càng sớm càng tốt, Bộ trưởng Kono nói với các phóng viên. Cha mẹ của ông Yasuda đã nói chuyện với các phóng viên bên ngoài ngôi nhà của họ gần Tokyo. Điều trên hết là tôi muốn nhìn thấy con được khỏe mạnh, người cha có tên là Hideaki Yasuda nói. Khi con tôi về, tôi muốn nói với con một điều là con đã cầm cự giỏi lắm, ông nói. Mẹ của ông Yasuda, bà Sachiko Yasuda, chấm nước mắt bằng chiếc khăn tay trắng và nói, tôi chỉ có thể cầu nguyện, vì vậy tôi đã cầu nguyện mỗi ngày. Đây không phải là lần đầu tiên ông Yasuda bị giam giữ ở Trung Đông. Ông bị cầm giữ ở Baghdad vào năm 2004 vì đã nhận nhiều lời chỉ trích ở quê nhà, vì đẩy chính phủ vào các cuộc đàm phán để ông được thả. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2018 ở Việt Nam, của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.